Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sách hai hai sách tay đó là cái tâm học được cái tâm muốn dùng của hòa thượng. Hòa thượng nói đến đâu ta hãy mang cái phẩm dục của ta có với lòng chân thành để cúng dường các đồng tu khắp nơi, thì hòa thượng nói rằng ai cũng thích tặng quà. Cho dù người giàu nhất họ cũng thích tặng quà. Vậy thì ta hãy tập sống cái hạnh này của hòa thượng. Tôi thấy rất là tuyệt vời. Chính cái hạnh này nó sẽ làm cho cái tâm đối tượng cái tâm sân tham của chúng ta nó sẽ nhỏ dần. Nếu ta không làm được việc đó thì tâm sân tham, tâm đố kỵ không thể thay đổi. Học Phật pháp là phải từ những cái nhỏ nhất, chứ không phải là từ những cái lớn nhất. Phật pháp là trọng thực chất, không trọng hình thức. Hình thức có đẹp cỡ nào mà thực chất không có thì chỉ đó chưa là gì, chỉ là cái hình tượng. Cái chỗ này các đồng tu chúng ta phải hết sức mà phản tỉnh, mà kiểm điểm. Hôm qua tôi chia sẻ với ở Trung Hòa một số đồng tu không biết nhận ra cách nào để mà tu tập cho có lực, không biết tu tập cách nào mà để nó nhìn vào mình, nhìn vào cái biểu hiện của mình, người ta cảm thấy hoan hỉ. Đơn giản, rất là đơn giản. Trong Phật pháp Đại Thế Tôn thường nói cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đối trị với tham sân si chính là cái định tuệ. Không có giới thì sẽ không có định, không có định thì không thể phát quang đại trí tuệ. Thì như vậy cái khuôn, cái biểu hiện của chúng ta nhìn người khác, nhìn người ta sẽ cảm thấy không cảm được. Một cái điều mà nó rất đơn giản để các vị thể nghiệm thử, rồi các vị về hành trì thử, chỉ cần thay đổi những tập khí hàng ngày của chúng ta, không phải là hoàn toàn triệt để, mà là thay đổi khoảng 10%, 20% thôi, thì các vị sẽ cảm thấy trong đời sống thường ngày nó hoàn toàn khác. Tu tập Phật pháp là chuyển đổi tập khí hàng ngày từ những tập khí xấu, những tập khí bất thiện trở thành những tập khí tốt, những tập khí thuần tịnh, thuần thiện. Thì ngay đó các vị đề khởi một câu A Di Đà Phật là đầy năng lực, liền cảm thông được với Đức Phật A Di Đà, không có gì khó cả. Nhưng đôi khi ngày nay chúng ta lại không chịu bỏ đi cái tập khí của ta, ta thương tiếc nó, ta sợ bỏ đi cái tập khí đó. Hoặc là mình bỏ cái tập khí của mình đi, mình sợ người ta ăn hiếp mình đi. Tôi nhớ lại một câu Hòa Thượng nói: sống trong một cuộc đời, một cái sạc, một cái thế gian đầy bất an, thì bằng cách giữ được cái sự an lành cho mình là gì? Là bằng sự chuyên tâm tu tập, thay đổi những tập khí xấu của mình. Người ta tranh mình không tranh, người ta giành mình không giành, người ta sân hận mình không sân hận, thì tự khắc mình được an toàn. Đơn giản thế thôi. Và như vậy rất là đơn giản, nhưng mà mình thấy đầy đạo lý. Ta cứ tới tối ngày ta cứ sợ là đại nạn bất an gì đó, ngay cái đại nạn bất an ở trong tâm ta nó hiện ra, nó diễn biến từng sát na mà ta không hề thấy. Cái đại nạn mà nó có thể đưa mình đi vào dòng sinh tử, đi vào rồi không có ngày trở ngang mà ta không sợ, mà ta cứ sợ là ngày 23, ngày 24, tháng 12 gì đó là đại nạn. Cái đại nạn nó không có sao cả, nếu như có đại nạn xảy ra nó chỉ là mất một thân người. Nhưng cái đại nạn ở trong trong cái những cái hành nghi tâm niệm của mình, nó làm cho mình sanh tử đời đời kiếp kiếp mà không trở lại thân, cái đại nạn đó mới đáng lo. Đúng không? Chứ còn bây giờ mình cứ nói đại nạn ở đâu, mình nghe chỗ này động đất, chỗ kia sóng thần, chỗ nọ núi lửa, mình cảm thấy bất an, không biết nơi đây có động đất không, có sóng thần không. Thật ra sóng thần ở nơi chính nội tâm chúng ta mới khủng khiếp. Thế gian này bất an chính là do những cái sóng thần ở nơi nội tâm của mọi chúng sanh. Nếu cái sóng thần mà trong nội tâm chúng ta mà nó phẳng lặng thì ngoại cảnh sẽ không có sóng thần, sẽ không có núi lửa và sẽ không có bão tố. Bởi vì thượng nói thế này, các vị xem trong kinh điển đi, có cái cõi, có cái kinh điển nào mà nói cõi Phật có sóng thần không, có cõi Phật mà có bão tố không, có cái cõi Phật nào để mà bị động đất không? Sở dĩ ta bà này nó có cả động đất, có sóng thần, có bão tố là vì dòng người bất thiện. Ngay những đồng tu chúng ta khởi tâm động niệm là luôn luôn vì lợi ích của bản thân mình mà không hề nghĩ đến lợi ích của người khác. Tập nghe vấn đề này, thực tiễn nghe cái điều này thì nghe trong cuộc đời này các vị mới cảm thụ được Phật pháp chân thật. Một cái chuyện mà tôi cảm thấy hết sức là đau lòng là đồng tu của chúng ta luôn luôn là cầu nguyện, là van xin, là nương nhờ, ỷ nhờ vào một cái đấng thần linh nào đó hay một vị nào đó. Đó là một điều sai lầm nghiêm trọng. Không ai có quyền năng tạo cho mình hạnh phúc, hay ai có quyền năng tạo cho mình khổ đau. Mà khổ đau hay hạnh phúc là chính mỗi chúng ta kiến tạo cho mình bằng cái tâm thuần tịnh, thuần thiện, hay là nhiễm ô ác độc. Nếu ta nhiễm ô, ta ác độc thì hoàn cảnh mà ta đến nó sẽ là gì? Là nhiễm ô, là ác độc. Còn thương dẫn thuần thiện thì hoàn cảnh mà ta đến sẽ gì? Sẽ tốt đẹp, sẽ an vui. Cũng như chúng ta biết, thế giới cực lạc hình thành bởi công đức và phước báo tu tập của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì một ngày nào đó ta muốn về với thế giới cực lạc an lành tốt đẹp đó thì cái tâm của ta phải an lành và tốt đẹp. Chưa an lành, chưa tốt đẹp thì không thể tu nên được những thế giới cực lạc. Ở đây dạng dạng tôi xin thưa với các đồng tu một điều: không thể cầu nguyện hay gian sinh. Dài ba lá trầu, dài ba lá cao, một bịch muối, một bịch gạo, giải ngân đó là tiêu tai tiêu nghiệp. Vậy thì bây giờ nếu như một cái người giàu thì người ta giải không phải một lát, đãi hết cái nhân dân Hải Phòng này ăn cao ăn trầu cũng được. Còn gạo thì không phải giải một nấm hay lắm, mà giải luôn một tấn hai tấn cũng được. Mà trong đại kinh sám hối cách gì hàng ngày đi sám hối cũng rồi, đã nghe rồi. Phải tội từ tâm khởi cũng do tâm nhiệt, tâm nhiệt rồi thì tội liền không, ở trong sám hối đúng không? Tâm từ nơi tâm khởi tội, khởi tác, khởi tạo tác, thì từ nơi cái tâm này phải ngưng lại, phải chuyển đổi những cái khởi niệm, những tạo tác ác nghiệp trong tâm, thì tự khắc nó không có gốc nữa. Như nãy tôi mới dịch cái đoạn ở trên tịnh độ đại Quan Âm, Quan Âm chỉ mới dịch lại đoạn này. Hòa thượng cũng đề xuống làm tám thời niệm, bảy thất, 100 thất. 100 thất là 700 ngày. Trung Quốc đã làm xong một cái tam thời niệm 100 thất là 700 ngày. Nhưng mà thường nó sẽ không hiểu không? Chứ bèo của chữ Phật chỉ ngọn chứ không phải là chỉ gốc. Cái gốc là phải diệt trừ tham sân si, tích cực làm nhiều việc thiện, đó mới là chỉ gốc. Ở chỗ này tôi thấy đồng tu chúng ta lầm lẫn một cái chỗ tạo nghiệp vãng sanh hay là tạo nghiệp luân hồi. Ở đây chúng ta không phân được nghiệp vãng sanh khác với nghiệp luân hồi. Hằng ngày chúng ta cứ tạo phước, nghe mà nó tạo phước, làm phước, làm những điều phước thiện, nhưng thật ra cái phước đó nó đưa mình đi vào sanh tử. Cho dù gần trước tôi đã nói rồi, cho dù làm trời phi phi thượng sứ, ông trời cao nhất của 33 tầng trời cũng là ở trong lục đạo. Mà phải tạo phước vãng sanh thì ngay một đời này, nếu như ta đầy đủ phước đức nhân duyên, ta được vãng sanh, mà vãng sanh thì tức khắc ngay sau đó là thành Phật. Tôi nhớ lại, ta phải xem cái nghiệp, cái phước vãng sanh hay là cái phước luân hồi. Ngày nay chúng ta tạo phước luân hồi nhiều hơn nhiều so với phước vãng sanh. Phước vãng sanh là gì? Trong cái Như Lượng Thọ các vị tụng rồi, cho dù cúng dường hằng xa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Có không nhỉ? Người kiên dũng cầu vãng sanh, tức là người kiên dũng niệm một câu A Di Đà Phật, là người đã đang cúng dường hằng xa thánh. Vì mà ta không đủ tin, ta cảm thấy như vậy thì có cầu an chưa, ta cảm thấy như vậy có cầu siêu chưa. Nó đã đầy đủ trọn vẹn xong rồi. Vậy thì người kiến dụng niệm một câu ái với là Phật đã là cúng dường hết mười phương chư Phật, không thiếu. Rõ ràng trong Phật kinh đã nói như vậy, trong Kinh Như Lượng Thọ đã nói như vậy. Vậy thì bây giờ từ sáng đến chiều các vị cứ tin đấm một câu A Di Đà Phật, thì chư Phật mười phương đều tán thán, đều hoan hỷ. Mình tin hàng ngày, mình tin tấn lại Phật A Di Đà, tin tấn niệm Phật A Di Đà là Thích Ca Ni Phật hoan hỷ, tán thán, khen ngợi. Rõ ràng như vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật tha thiết giới thiệu cho mình thế giới cực lạc, Thích Ca Mâu Ni Phật tha thiết bảo mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật, và chỉ rõ cho mình cách để mình cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Vậy thì mình làm việc này là dâng lời Thích Ca Mâu Ni Phật mà làm, dâng lời của bổn sư của mình làm, đâu có sai đâu. Nhưng mà ở đây tôi thấy có nhiều người ở trên đó, thờ Đức Phật A Di Đà ở trên cái thờ Phật, không cái tấm Phật Thích Ca nữa mới được, sợ thiếu. Không biết rằng ta đang làm việc này là dâng lời Thích Ca Mâu Ni Phật mà làm. Mình cứ đem cái tâm phàm phu của mình mà đi so, đem cái tâm lượng phàm phu của mình mà đi so với tâm lượng của Phật Bồ Tát. Nơi thế giới ta bà là Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ, mà ông thờ Thích Ca Mâu Ni Phật thì ông buồn. Đúng không phải là đem cái tâm phàm phu của mình đi so cái tâm của Phật không? Những người mà các vị thấy hàng ngày chạy đốt, chạy đáo, mà chúng ta gọi là chạy đạo tràng, ở trong nhân từ là chạy đạo tràng, xem ra rồi thì là gì? Cả một mảng rối bời. Ở đây chúng ta nói không phải là các đạo tràng khác người ta tu không đúng, chúng ta cũng không phải nói là các pháp môn khác tu không đúng. Tất cả những pháp môn nào Phật nói ra điều chính xác, điều đúng cả. Nhưng 84.000 pháp môn đó không phải nói cho chúng ta, mà nói cho người khác nghe. Trong 84.000 pháp môn đó, ta chỉ chọn ra một pháp, đó là pháp môn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật nương vào tịnh độ ngũ kinh, là tịnh độ năm kinh. Phải như đường thọ, có đường thọ kinh A Di Đà chứ, đại thế chí niệm Phật với tâm chư phổ hiền hạnh niệm phẩm. Vậy thì giờ đã chọn kinh A Di Đà, nghĩ là thì ta chỉ lấy một kinh A Di Đà để nghiên cứu và hành gì một câu A Di Đà Phật là được rồi. Nếu mà thích kinh đường thọ thì ta hành, ta nghiên cứu kinh đường thọ, ta hành gì câu A Di Đà Phật. Còn những cái bậc mà làm gương mẫu cho ta, những bậc đại diện trí thức cho ta là ai? Là tổ sư tịnh độ, từ sơ tổ Huệ Diễn cho đến tổ Ấn Quang. Cả một đời của ngài, các ngài hành trì cái gì? Triệt để tu tập, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cái chỗ này là cái tiêu biểu nhất cho chúng ta thấy, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Ấn Quang đại sư cả một đời đem tất cả của tiền của mà người ta cúng dường, ngài đem đi in kinh sách hết, in kinh sách làm sách thiện. Như gần đây chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không, cả một đời của ngài, tất cả mà tiền của cúng dường được là đều đem lên kinh sách hết. 10.000 bộ đại tạng kinh cúng cho toàn thế giới. 10.000 bộ đại tạng kinh, đại tạng kinh là 124 đó. Một bộ xuất xưởng, tiền và giá xuất xưởng là 3.500 đô. Còn tất cả kinh sách tâm địa thì toàn thế giới, nhưng mà ngài chưa bao giờ cầm tiền cái tài khoản. Tất cả đều đưa cho học hội, mà nơi ngài đến, nơi ngài ở, quản lý, lo cái gì cũng nên phát hành. Đó là những thiện tri thức mà để chúng ta cả đời soi xét. Như hôm qua cái đạo tràng ở trên, tôi ghé ăn cơm cho đạo tràng ở Hà Nội, mấy cô cũng chuyên tu, nhưng mà hỏi đó là cái gì đó nói là kinh chú đại bi là nền tảng của Phật pháp. Vậy thì trước khi niệm Phật phải trì chú đại bi, như vậy có đúng không? Tôi nói mình tu tịnh độ thì lấy tịnh độ ngũ kinh ra, rồi mình tu tịnh độ thì mình lấy tịnh độ tổ sư tịnh độ ra. Các ngài có bảo mình làm không? Nếu không thì đừng có làm như vậy, đi nghe tổ sư của người khác, tổ sư của Mật Tông. Mình tu tịnh độ mình đi nghe tổ sư của Mật Tông. Có phải là thiệt thòi về mình không? Chính vì vậy hôm nay chung quy mà tôi đã nói để cho các vị thấy là chuyển đổi ngay cái tâm niệm của mình, rất đơn thuần thôi. Xem lại hàng ngày chúng ta tập khí cái gì cũng nhiều, tham nhiều, sân nhiều, đố kỵ nhiều, có cái gì nó nhiều, hay là ngu si mê tà tính nhiều, loại bỏ nó đi. Không phải là hoàn toàn triệt để mà loại bỏ dần. Hôm nay 10%, tuần sau 20%, tháng sau 30%, tháng sau 40%. Như vậy thì các vị tự khắc nâng cao cảnh giới của mình. Phật Bồ Tát cũng từ nơi đó mà nâng cao được cảnh giới của mình, chứ đâu có ai mà đứng bên ngoài mà nhờ giúp mình mà cạo bỏ cái đó đâu. Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta có thể mời là đồng tu đến uống trà xong rồi đàm đạo rồi ra đi thì cũng đã là một cái gương rất là đẹp cho chúng sanh ngày nay rồi. Trong những cái học trò của ngài Lý Bích Năng có Long Cụ 80 mấy tuổi, trên đường đi đến học hỏi thì ổng mới ngồi trên xe, ổng mới nói với bà nhà của ông ấy, bà chắc là tôi sắp giảng sanh rồi đó, bà ở lại cố gắng niệm Phật nha. Thì bà cứ ngỡ là ông nói ông mới vui thôi. Nói rồi trời thì ổng đi trước tốt quá, ông đừng lo cho tôi cũng cố gắng niệm Phật mà. Em muốn nói là nếu như vậy thì tôi an tâm, bà cố gắng niệm Phật. Thì trên đường đi vô học hội, vô trong một cái đạo tràng mà một cư sĩ, thì hôm đó không phải đến lượt của ông giảng, nhưng mà ông lại xin với các cái đồng tu mà hôm đó giảng đó chia sẻ, nói hôm nay tôi sắp sửa đi về quê rồi, thành thử ra cái buổi giảng hôm nay ông dừng lại cho tôi nha. Đúng là đúng chứ. Bà vợ cũng xuống, sống trong này mấy chục năm tôi có biết, tôi có nghe ông nói gì quê ở đâu. Bà cũng chẳng nghe, bà con không hiểu, bà cứ thắc mắc là ông về quê ở đâu. Nhưng mà có biết cái gọi là cái thiền lý mà ông ta nói. Thì lên đạo tràng thay vì mỗi người khai thị nửa tiếng, ổng nói luôn 1 tiếng rưỡi, nói rất tha thiết, khuyên các đồng tu tinh tấn niệm Phật. Và sau đó xuống bộ ghế salon của học hội ngồi đó rồi đi luôn. Lúc đó là tâm lý không làm cái gì quê. Cái công phu niệm Phật như vậy có thấp không các vị? Cái năng lực của câu an diệu Phật như vậy đâu có thấp đâu. Bởi vì hòa thượng nói ngày thường nói gì cũng được, tu hành bên ngoài nhìn thấy nó đẹp lắm, nhưng mà lâm chung không có giấu được ai. Lúc lâm chung có biểu hiện, có biểu diễn được để cho chúng sanh thấy được hay không? Nếu biểu diễn lâm chung được thì ngay trong đời thường này ta phải biểu diễn được một cách sống, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nó phải gần tương ưng với Phật, với Bồ Tát. chứ nếu không thì sau này các chị sanh ra quán Phật. Ủa niệm Phật cũng lâu quá mà, bố thí cũng dùng cũng nhiều quá mà, nhưng tại sao không thấy gì hết nhỉ? Phật Bồ Tát khổng lưng thì sao không lớn? Nhân quả nhà Phật nó rất là khế hợp, rất là tương ứng. Tâm tịnh thì tương ứng với cội tịnh, mà tâm giác thuần chánh, thuần định, thuần thiện, thuần giác thì mới tương ứng được với Phật. Mà niệm Phật mà vẫn tham sân si vậy thì đi đâu? Có phải niệm Phật là không sanh tử không? Bởi vì Phật pháp cái chỗ rất tuyệt vời là gì? Luôn luôn phản tỉnh, luôn luôn kiểm điểm, luôn luôn nhìn lại chính mình. Những việc làm của ta có tương ứng với Phật Bồ Tát hay không? Phật Bồ Tát ta làm gì thì ta đã làm giống giống như Phật Bồ Tát chưa? Cả một đời của Phật Bồ Tát đến thế gian này lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, tu hành miên mật, hoàn thiện chính bản thân mình để ảnh hưởng chúng sanh. Cái từ mà hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh nghe xong mà nó hay vô cùng. Chúng sanh tự nhìn thấy, nhìn mà cảm, tự nhiên nhìn là cảm thôi. Bởi vì Hòa Thượng nói ta độ chúng sanh không phải là vì cái năng lực hoặc cái quyền lực nào đó, mà bằng sự cần chuyên cần tu trì giới hạnh, hoàn thiện chính mình để hàng để cảm hóa chúng sanh. Cái chỗ này là chỗ người ta không chú ý. Phật Bồ Tát đâu có ban phước, đâu có làm những cái chuyện mà như ngày nay mà chúng ta càng ngày bày đặt các những cái chuyện mà cứ gian sinh sinh xỏa nịnh bợ. Chia sẻ với chỗ này thì bây giờ đến đây thì các vị có cái gì thắc mắc thì ta cùng trao đổi. Trong này có hỏi ba câu. Một câu là người khi trong nhà có người chết đi sám hối mà nói hợp tuổi thì không được đi vào. Người chết vào quan có khi không được vào khi cho người chết vào quan, có nghĩa là không có được, không có mặt riêng lúc mà nhập lễ đó. Thứ hai là khi người chết đi giấy điện đốt đi hai điện nguyên. Thứ ba là nhà thờ Phật nhưng chung một bàn thờ thổ công gia tiên, con dùng làm tăng cấp thờ Phật có được không? Vậy thờ chung có ảnh hưởng gì, có gây ốm đau bệnh tật chướng ngại cản trở cho gia đình không? Câu thứ tư, cả nhà không ăn chay, chỉ riêng có mình con ăn chay nhưng con lại là người phải nội trợ trong gia đình, đi chợ mua thịt cá, như vậy là có cản trở cái việc tu hành không? Thứ nhất á, nếu mà người chết mà kỵ tuổi mình lớn dưới dần mình chết luôn á thì nhân quả nó không có. Trong Phật cũng không nói gì đâu, nhưng mà thế gian người ta nói điều này. Thật ra khi mà người ta chết mà mình phải chết theo đó, thì các vị đã biết rằng cái công nghiệp của ta ta đứng gần người đó mà ta bị xui thì do cái cộng nghiệp nhiều đời người ta mà có. Ta phải đứng ở trên mức độ của nhân quả mà ta nhìn, chứ không phải là đứng cái người chết đó rồi cái người kia đứng gần kỵ tuổi người chết theo luôn, thì cái đó nó không hợp với nhân quả mà hợp. Nhà tôi cất, nhà tôi cất ngay cái chữ cái cửa chữ tử, người ta vô ta đo, người ta kéo nhầm cái chữ tử ngay ta cất đâu kinh. Nhưng mà tôi bảo bao nhiêu năm nay có ai chết đâu. Nhưng mà bây giờ mình ở nhân gian thì thôi mình tùy thuận nhân gian, người ta đã coi, người ta đã nói vậy thì mình là người học Phật á, thì mình chưa đủ can đảm để mình giảng sanh luôn, thì mình nên tránh, mình cũng đừng cản trở người ta, đúng không? Mình dung hòa, nhưng mà đừng có đề xướng. Cái chú học trò tôi nói ra đâu, thanh niên nhưng mà có chức vụ luôn, nó nói sao? Giá như bây giờ có bị ung thư thì hay mấy? Sao không nói gì? Để mau được giảng sanh, muốn được chết thì giảng sanh, còn không chết mà. Còn mình bây giờ chưa chết mà ngày còn giảng sanh mà đứng gần người ta sợ mình chết. Cái chỗ này thế gian người ta sợ. Như chúng ta người niệm Phật ta đừng sợ, tin vào Phật A Di Đà, tất cả đều Phật A Di Đà sắp xếp. Như vậy mới là niềm tin trọn vẹn. Còn cái gì cũng vậy, có nên đốt theo, đốt làm gì? Trong cái dòng sanh tử này mình đem cái điều dưới can thiệp cái nghĩ vô người. Ai dám nói là để cái tờ dịch này can thiệp với vị dư? Phật Bồ Tát nào ở trong kinh mà nói là để cái điều này để mà vị dư, để mang dư nó sợ? Có không? Thật ra trên cái giới điều là gì? Ghi tên đó, ngày đó, tháng đó mình đã nghi với Phật. Người quy Phật có pháp danh gì? Và ở dưới là phải tuân thủ năm điều giới cấm. Hằng ngày đọc để mình nhớ, để mình biết rằng là mình đã quy rồi. Là không sát sanh, không trộm khóc, không tà dâm, không nói dối, không rượu. Mình hằng ngày mình cảnh tỉnh mình. Thành thử ra đốt hay không đốt thì tùy thích, chứ không phải đốt theo để ma dương sợ. Chứng minh là mình là người con của Phật. Con Phật hay không con Phật, xuất gia hay không xuất gia, sanh tử như nhau. Trong dòng sanh tử là bình đẳng. Đi vào địa ngục không có người xuất gia là người đại gia đi trước đi sau gì cả. Thế đốt không đốt tùy theo cái thật độ của mình, không chứ này. Còn thờ ông bà mà thờ chú với gia tiên, nhà anh chật hẹp, mình nhà nhiều người, nhà còn rộng lớn, còn nhiều người nghèo khổ, nhà có chút chiếu và những cái hộp vậy, mình trả lẻ hay là thờ gia tiên ở đâu? Ăn đó, sinh hoạt đó, ngủ nghỉ đó luôn. Chả lẽ như vậy không thờ Phật được à? Nếu mà Phật còn phiền não chấp trước thì đâu phải là Phật. Kinh nói sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng. Phật có nhìn thấy mình là chúng sanh đâu. Phật tên nhà Phật. Tại vì sao? Tâm của Ngài là Phật, nên Ngài thấy tất cả chúng sanh là Phật. Tâm của mình là người xấu, mình thấy người nào cũng là kẻ xấu đó. Vì vậy mình thờ chúng với gia tiên, mình thờ chúng với tứ Phật vô ngại. Làm sao mà bài trí được Phật trang nghiêm hơn một chút? Đừng có quá xem thường. Đức Phật gần gũi chúng sanh, bởi chúng Phật mới nói ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Rõ ràng Phật thấy chúng sanh là Phật mà. Phật có thể là Phật đâu thấy mình là chúng sanh đâu. Làm gì có chuyện cản trở sự tu hành của mình. Nếu như Phật Bồ Tát đến thế gian không vì chúng sanh thì không phải Phật Bồ Tát. Tất cả gì hạnh phúc của chúng sanh, tất cả gì sự giải thoát của chúng sanh, mình cho Phật Bồ Tát lên rồi xuống ruộng cũng được. Nếu mình giác ngộ được rồi, nhiều người bài ra những cái quẻ tiên quá ư phức tạp, nhưng Phật Bồ Tát đâu có đâu, đâu có cần đâu. Người ta thấy không cung kính nhưng mà bản thân mình chân thật cung kính là được. Người ta thấy mình kính đường Phật nhưng mà thật ra trong tâm mình thật chân thành cung kính là được. Có nhiều người ở trên nằm xí là cái mừng thúi nhưng mà không có thờ Phật. Đó là trời, hôm nay mình thờ Phật để nó trang nghiêm cung kính. Chứ phải đâu, mình dơ cho Phật có dơ, mình ô nhiễm với Phật ô nhiễm đâu. Như vậy mới là Phật quá chúng sanh, Phật thường ngủ chúng sanh chứ. Cái chỗ này thì nó là có nhiều người dính mắt lắm. Không dính mắt gì cả, không dính mắt gì cả, với cái tâm chân thành của ta. Còn việc trong nhà mình ăn chay, mình ăn chay mình phải đi nội trợ. Có gì đâu. Nhưng qua tôi cũng nói với chị với một người địa ở Hà Nội, lục tổ quen ăn 15 năm ăn rau luộc trong nội thịt của những người thợ săn. Vậy thì nó nghe ăn thật à? Ngày một rau tinh thịt trong nội thịt. Những người tôi hay nói những đồng tu mà nội trợ có vợ có chồng, mình ăn chay mà chồng không biết, bây giờ mới ăn chay chứ. Chứ phải ăn chay mà nó làm ghê một món chọc đổ một cái nỗi mang nỗi sùng nỗi giận lên. Những người nội trợ mà vợ chồng khó lắm, mình vẫn ăn với chồng mà không hề chồng mà biết mình ăn chay đó, thì mới gọi cái gì gọi là chay đó. Thì rau xào với thịt thì mình ăn rau chứ đừng ăn thịt. Đó là một cái trường hợp mà không thể nào. Có nhiều người, có nhiều ông chồng nó bây giờ mà vợ không ăn ở nhà là đi ra ngoài đường ăn, không làm ăn ở nhà. Thành ra thấy nhiều chồng có mà khó vậy. Ta trai quá gia đình mà gia đình không biết. Các người biết thiết chất, người biết thì thủ thực bây giờ. Cái hạn như bây giờ một ngày ta nấu ba, trước đây ta nấu ba một ngày ba món thịt, cá chiên, thịt kho, thịt nướng gì đó, rồi xào cũng là xào rau với thịt nữa. Bây giờ ta xào rau với mắm đi, canh ta nấu với đậu tươi hay là cái gì đó, một món thịt kho hay một món thịt nướng. Như vậy ta đã chai quá gia đình, gia đình không biết đâu. Mà có bao giờ nó sai mấy em làm thịt ít không? Làm gì có. rồi chúng mình lên đó mình lên mình ăn, mình cứ cao xào mình ăn, canh đó mình ăn, rồi ông xã nó hiểu sao, sao không được? Tự nhiên mấy nay dài dài quen nó ớn thật, chứ thôi cái đứa cũng vẫn ăn chung mâm mà có gì đâu, mình chướng ngại. Chú học trò này tôi chưa nói, chú ăn mà chú đi làm việc á, mà xếp hỏi rồi sao không thấy quan trọng, nói con bị ung thư mà ăn thịt á thì nó sẽ phát triển cái tế bào ung thư.
Ồ nha,
còn không muốn ăn gì ăn, nó bị ung thư. Thế ra ta với người em trai, ta đừng có làm chướng ngại gia đình. Người ta ăn mặn thì mình cái gì mà mặn người ta ăn, rồi tự khắc một ngày nào đó người ta cảm nhận rằng ăn chay tốt, ăn thực phẩm tốt, mình phải đem cái tâm quan niệm đi cúng dường. Còn những chúng sanh mà được ta đem về, ta cắt xếp đó. Nó đã bao nhiêu đời kiếp, nó chết, nó bị giết hại, có ai gì nó mà thương xót, ai gì nó mà khởi tâm niệm Phật cầu vãng sanh cho nó đâu. Thì ta vì nó mà niệm Phật cầu vãng sanh cho nó, ác thẳng nó cũng quan hệ chưa. Đúng không nào? Mình rất quan trọng mình có vận dụng được cái tâm từ bi của mình đối với chúng sanh đau khổ đó hay không. Xin đại giảng cho chúng con biết, có phải tụng kinh gõ mõ buổi tối và ở nhà liên tục thì chúng sanh kéo đến đầy nhà sẽ quấy nhiễu, không tốt với gia đình? Nếu có thì phải làm sao? Đến đầy nhà tốt chứ có sao? Các vị lắng nghe, hằng ngày mình đứng mình tu tập ở trước Phật mình nói sao? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có hứa với Phật không? Vậy mà sợ chúng sanh đến đầy nhà, thiệt là đau lòng. Hằng ngày mình đứng trước Phật mình phát nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Vậy thì mình nước mới xô mà những chúng sanh đau khổ những tầng không khác không gian khác không phải là chúng sanh sao? Sao Phật không mở mặt là chúng sanh vô biên thề nguyện đoạn mở mặt chúng sanh còn sống? Hay Phật mở mặt là chúng sanh khỏi ta bà thôi? Sanh ở đây hai cái từ chính xác là gì? Chúng duyên hòa hợp mà tạo thành hiện tượng, đó là chúng sanh. Vì thì tất cả chúng sanh đều đáng được độ, và tất cả chúng sanh ở những tầng không gian khác đều đáng được độ. Có ai mà khó mỏ mà chúng sanh đến gần gần không? Trong trường hợp 1.000 người khó mỏ thì trong đó có 5-3 người bị nó nhập vô rồi nói là chúng sanh đến. Thật ra không khó nó cũng nhập. Quan gia cái chỗ nhiều lời nhiều kiếp có tiền đến, nó là chuyện đương nhiên mà. Anh thử có phải vận dụng cái lòng từ bi của ta vì chúng sanh đau khổ. Cái điều này tôi không hiểu tại sao như vậy. Hằng ngày tôi tu tập, tôi lại, tôi có ba cái điều lại. Hôm trước tôi đã phát, tôi tặng sách cho cái gì rồi, bởi vì chắc về cũng tặng người thấy lấy thôi chứ không có đọc qua. Con xin gì tất cả chúng sanh khổ nạn nhưng tận không gian khác không biết lại Phật, con xin gì họ mà lại. Đó là sau là tâm bảo ba lại tới lại đó. Con xin nguyện gì tất cả quan gia thế chủ nhiều đời nhiều kiếp không biết lại Phật, con xin gì họ mà lại. Con xin nguyện gì tất cả thân bằng quyến thuộc cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không biết lại Phật, xin gì họ mà lại. Biết cái gì thì đòi tặng cũng sắp có rồi còn biết nữa. Cái cuốn mà 48 hành gì 48 nguyện đó thì rồi phát đây các thùng phát trong mấy chục cuốn mà 200 cuốn mà phải không? Chúng sanh đi tình không gian khác chưa từng có cơ hội gặp Phật, chưa từng có cơ hội để tiếp xúc Phật pháp, thì hôm nay mình xin gì họ mà đảnh lễ Phật tha cho họ. Vậy họ tìm mình họ sanh to thanh toán à. Mình đem cái lòng từ bi thương yêu với họ như vậy mà họ tìm cách đi hại mình được. Con người cuộc sống mình là chống lưng bội nghĩa chúng sanh ở trong không gian khác. Họ sống biết ơn biết nghĩa lắm, ân đền quán trả. Còn chúng sanh như mình dâu ân bội nghĩa lừa thầy phản bạn. Còn những chúng sanh những tầng không gian khác có oán là trả, có thùng là niềm lớn, nhưng có ân có trả ân. Tìm đến những con ma mà những quỷ thần mà nhập lên mình phá mình, những người phá mình phá toàn là quan gia giáo chủ không, mà chứ đâu phải là ân nhân rồi đến tiền má đâu. Trong lịch sử tìm đi, làm gì có đại ân đại đức mà mình với họ mà họ tìm mới đến là thanh toán mình đâu. Cái chỗ này tôi không hiểu những người tu hành mà nói ra những lời nói này thì tâm từ bi của họ ở đâu? Hôm trước tôi đang nói chuyện với đề này, hôm nay lại các vị nói tôi mới nói ra, chứ nói ra là không biết quật. Có một người mời có cái chùa nó có nơi đó mời nó là để chụp mấy cái dòng nó đi, mấy cái hồn ma đi, thì tôi mới nói tôi mới làm gì có chuyện chụp người ta đi. Tại sao mình muốn thương lượng, biết đâu nơi đây người ta đã ở trước mình nhiều năm rồi sao? Tự nhiên bây giờ mình lại đây mình ở với mình nói người ta chứng ngại mình cái mình tìm gặp mình chụp người ta đi, ép buộc người ta đi nhặt lên đi nhặt lên tức khắc. Nó còn cảm ơn thầy con tha thiết cảm ơn thầy. Mình nghe cái giọng lão mình đã đủ. Cô là ai? Con ơi, con ở đây lâu lắm rồi. Con ở với cái giếng cạn mình trước mình sẽ bà lắp rồi rồi. Tôi mới hỏi sư bà coi có không, thì sư bà không có cái giếng cạn trước. Thì tôi nói sư bà là chiều nay dẫn đại chúng ra tu tập xong dẫn chúng ra thỉnh cái dòng vô làm cho họ một cái bài vị để họ tu tập. Nói một lời nói mà cảm động liền những vị thần. Chả lẽ mình đạo một hoàn cảnh để cho họ tu, họ đi tìm kiếm chuyện với mình. Chẳng lẽ hôm nay cô Tiết ở đây cũng tạo đạo tràng cho gì các vị đến đây để cùng nhau chia sẻ cho các vị về tìm cách thay đổi. Thì tôi nói gì thôi, các vị phải suy nghĩ. Hằng ngày chúng ta hứa với Phật rồi, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thì vô số chúng sanh những tầng không gian khác đều đáng được độ, đều đáng được cứu giúp. Quan trọng là các vị có vận dụng được cái lòng từ bi hay không, cái lòng yêu thương hay không. Nó như cái anh mà đồng tu, anh dạy đứa con nhỏ, anh sợ ma, nó ma mà sao sợ con, ma là một chúng sanh, là bạn. Từ nhỏ hai nhỏ biết sợ ma là gì không? Ma là bạn mà, là chúng sanh đau khổ cần phải được cứu giúp. Rồi hai đứa nhỏ giờ xíu nó cũng coi như là bạn. Cái chỗ này mình xem lại, ta trải nghiệm, trải cái lòng từ bi ta được bao lớn. Xin thầy dạy phương pháp niệm Phật của hòa thượng và để chúng con tu hành theo đi kinh hành tốt, khai ngộ niệm Phật tốt. Mình niệm Phật là theo làm sao mình cách của mình tốt, còn phải niệm theo cách hòa thượng mà tốt. Mình phải nhớ rằng Phật, khi Đức Phật nhập niết bàn, ngài nói ra tứ y pháp, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Cái pháp mà ta tu, ta có được sự an lạc, thì đó mới là pháp liễu nghĩa. Người khác tu mà mình lấy cái pháp người khác tu mình không có cảm thấy an lạc, thì đó phải là liễu nghĩa. Anh thử cái cách niệm Phật của tôi hay là các vị hỏi cái cách niệm Phật của hòa thượng, mà xem ra cái cách đó làm cho các vị phiền não vọng tưởng vơi đi hay không, thì cái đó phải mà xem nữa. Anh thử ý liễu nghĩa, bất liễu nghĩa là này. Anh nghe cái cách niệm Phật theo cách nào mà ta cảm thấy nó cảm thấy an lạc, thấy nó hoa nhiều, thì đó là cách tốt nhất. Chứ không phải là mình nhập khuôn theo một cái cách của một người nào đó. Ta ý lời giáo huấn nhưng mà không, chứ chắc chỉ đi theo cách thành trì mà đúng. Đúng. Cách thành trì là phải tùy theo cơ địa của mỗi người. Người thích niệm nhanh, người thích niệm chậm, người thích niệm ngân nga, nó phải tùy theo chứ. Cái chỗ này là cái gì mà để chú ý. Ví dụ như bình thường thì tôi cũng thích niệm là A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi đường dậy. Nhưng mà khi tôi lên thích niệm thì khác ạ. Tôi lên thích niệm thì tôi niệm nó hoàn toàn khác. Thì niệm rất là chậm, đi kinh hành rất là chậm. Tại vì ngày nay tôi thấy nhanh thì dễ nhưng mà chậm thì khó. Kéo cái tâm mình chậm trở lại thì cực khó. Thử cái gì đi kinh hành niệm Phật chậm thì có được không? Chậm đến như giống như bên cư sĩ Long ở Singapore đó. Mấy người mà lăn sang là 15 phút dần này. Nhưng tôi bắt đầu chạm, tôi niệm Phật rất là chậm. Tôi đã học được cái niệm ai đi làm Phật, ai đi làm Phật, ai đi làm Phật, đúng không? thì đó là con cơ địa của người mỗi người khác nhau. Hãy thành cái công cụ niệm Phật thì, nhưng mà bây giờ các vị, ta ở nhà ta tu tập theo cách của ta, đến đạo tràng thì phải tùy thuận tất cả các đạo tràng, đừng có đem cái giọng thay thế của mình rồi đi chiếu nhà người ta, đó là phá đạo tràng. Người ta đang nam mi mình là cứ ai di ai di thì là không được. Nếu rất đạo tràng người ta nam mi thì nam mi. Còn đến đạo tràng mà ta niệm sáu chữ thì mình niệm sáu chữ, không chứ ngại. Cái đó mới là tùy thuận. Tập làm sao mình nghe mọi cái âm thanh nó không chứ ngại. Mà tôi thấy cái nhiêu đây mà chứ ngại trùng trùng là cái đường Tây Phương sao nó gồ ghề quá. Khi còn rẻ con sắc xanh nhiều cốc cho con trai con ăn, bây giờ người của cháu nó cứ bị những mụn thịt nổi lên, đi khám bác sĩ nói cháu bị cỏ đĩa sẹo lòi, con đã nằm mơ thấy nhiều cốc không chăn bò đầy trong nhà, con đã phóng sinh cốc, mỗi lần phóng sinh con ăn chay và tụng kinh Địa Tạng cho quan gia trái chủ, con sợ xấu cháu cứ tiếp tục nổi mụn nữa thì xin thầy chỉ bảo. Và các chúng sanh nó cũng biết cảm nhận, chứ không phải như chúng ta nói là không biết cảm nhận. Ngày trước vì lòng, vì cái tình mẹ yêu thương con mà ta làm, thì đó là vì vô minh mà ta đã nghĩ đến gì đó. Cũng giống như trong cái đĩa mà Phật Pháp cứu đời tôi, thì cái ông kia ông cứ sát sanh chỉ một câu, không được, con đang sống gì là làm liền, đem về nhà cho con ăn để nó bổ, nhưng mà không khi đang là nó bị cái chứng gì đó tập một phát liền tại chỗ. Thì ngày nay mà chúng ta biết được rồi thì ta phải cố gắng, tại vì các vị ở đây cái gì nói là khi phóng sanh thì con, mỗi lần phóng sanh thì con ăn chay, có nghĩa là chưa ăn chay. Nếu như các vị ăn, nếu ăn chay luôn đi thì chúng sanh nó sẽ cảm động, nó sẽ tha thứ. Một lần là vì con mà đã tạo ác nghiệp rồi, thì tại nay tại vì sao hôm nay con vì con mà bỏ luôn đi cái ăn mặn đi để ăn chay vì con một chút, đó là giữa là nó một chút tình duyên nhỏ. Nó cao hơn nữa là vì chúng sanh khổ nạn mà ta không ăn mặn nữa, thì chắc hẳn chúng sanh sẽ buông tha luôn. Bây giờ phát tâm ăn chay luôn đi, mỗi giờ niệm Phật điều hòa, điều hồi hướng cho quan gia cái chủ này, đem cái lòng vô cùng hối lỗi thiết tha mà niệm Phật để hồi hướng cho chúng, cho những chúng sanh khổ nạn này, chắc hẳn chúng sẽ chuyển bỏ. Tại vì cô chưa ăn chay. Cô tụng kinh Địa Tạng cũng chưa hẳn là lòng chân thành, tâm chưa cảm được chúng sanh, chứ cái Địa Tạng cũng nguy hiểm lắm. Những chúng sanh mà nhập lên mà nghe được Địa Tạng là nó sợ, rất là sợ. Tôi biết một bệnh như vậy, tổng cái Địa Tạng là họ khiếp sợ, nghe đúng như những địa ngục, những khổ báo nó sợ. Nếu như bây giờ cô cứ phát tâm ăn chay, rồi dùng cái tâm chân thành sám hối đó mà tụng kinh niệm Phật nó hồi hướng cho quý quan nghe thì sẽ hết. Con xin hỏi bàn thờ để xếp để bác Hương Phật ở giữa cạnh, ở giữa cạnh là bác Hương Gia Tiên, nội và ngoại có ca ảnh của Hương Linh để cúng với Phật khi hàng ngày hành trì lễ Phật, cả lễ cấy lễ Phật, cả lễ ngã quỷ lễ Phật, lễ cả ngã quỷ Phật, là chúng sanh đã thành còn Phật là chúng sanh đã thành, còn chúng sanh là Phật chưa thành, thế là lễ hết dạy phước của gia tiên có tổng không. Như ban đầu tôi đã nói, mình nhìn thấy chúng sanh là chúng sanh, chứ Phật đâu thấy chúng sanh. Mình cũng nhớ rằng đạo Phật là đạo hiếu, mà trong tịnh nguyện tam phước, cái phước đầu tiên của nhà của người tiêu chuẩn người dẫn sanh cực lạc là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện đạo. Người không có hiếu đạo thì không thể dẫn sanh. Vậy thì còn có người con, người cháu mà lễ gia tiên là sai sao? Không có gia tiên thì làm sao có Phật? Mình dùng cái tâm hiếu thảo đối với gia tiên thì Phật thù mình. Phật không được như thế sao? Đó là những cái bàn thờ mà chúng ở gia đình, mà những người không có hành trì, chưa có vào công phu, và những nơi mà chặt hẹp. Còn nếu như mà nơi ta có được một cái khoảng trống đó, thì nên để gia tiên một bên, gọi là gia tiên hậu Phật. Gia tiên hậu Phật, vậy thì mình dễ khỏi phải phân biệt lại Phật xong quay qua lại gia tiên. Mỗi khi lại Phật thỉnh gia tiên cùng lại Phật, mỗi khi niệm Phật mời những gia tiên cùng niệm Phật. Đúng không? Nhưng bây giờ nếu còn hoàn cảnh gia đình quá chặt hẹp thì để gia tiên chân bằng Phật nhưng mà thấp hơn một chút là được rồi. Mỗi khi ta lại Phật, ta mời gia tiên cùng lại Phật. Mỗi khi ta niệm Phật, ta mời gia tiên cùng niệm Phật cầu giảng sanh. Vì người ta mới tròn được cái hiếu đạo của mình chứ. Đàn rằng gia tiên đã nhiều đời nhiều kiếp không còn thấy mặt nữa, nhưng hôm nay mình vẫn biết mong họ cùng phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Có gì chứng nghĩa đâu, chỉ là khởi niệm thôi mà. Cái chỗ này các vị phải đặc biệt chú ý. Trong học Phật mà người có tịnh độ thì tịnh độ của kinh có thì nghe, còn không có thì đừng nên nghe. Ai nói gì cứ A Di Đà Phật, ai nói gì cứ dạ được rồi. Về xem lại bộ kinh Phật có dạy không? Không dạy thì thôi. Chúng ta cũng đã hơn 2 tiếng rồi phải không? 2 tiếng rồi. Bây giờ cũng đã mệt thì chúng ta dừng ở đây. Thật ra thì 30 phút đầu tôi đã nói hết tất cả những cái cần thiết cho sự tu tập của một Phật tử, của một hành giả tịnh độ là 30 phút đầu. 30 phút sau nó bắt đầu nó dần dần nó đã tản mà. Và những cái đoạn sau này chỉ là những gì mà nó không còn liên quan đến cái tu tập chính thống nữa. Thì tôi chúc mong rằng chuyển đổi tâm niệm truyền đạo tập khí đề khởi công phu thì sẽ thành công. Còn truyền đạo tập khí không chuyển đổi, đề khởi công phu cũng chỉ như là thôi. Thì chúng ta hổ và các vị mời. Nguyện đem công đức ta này giáo hướng ta về tâm ma tâm ta càng Thank you. lời Phật niệm đến cùng. Những điểm nào chưa có thì xin cúng dường. Và hai điểm đó nhìn lại chúng mình. Tôi đã giảng ở rất là lâu. Để đưa tặng cho mấy mình luôn.
Khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh, tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an nguy cũng đều do tâm thả. Đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm hay sáng gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh quang. An lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây ở điểm này.